Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Trước khi nghe đọc, kính mời quý thính giả để ít phút lắng nghe bài hát với tựa đề Sống Đẹp Ý Chúa được trình bày sau đây.
Xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa trọn vẹn đến với Cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Con từ nay được biến đổi thay Ngài,
Sau đây là chương 8, phần tiếp theo. Kết luận, trong lĩnh vực giáo dục, người truyền đạo trung thành ngày nay được huấn luyện hơn một chút về mặt kinh thánh hoặc về văn hóa hơn những lãnh đạo tín hữu trừ ra những khu mới mở. Nhiều người truyền đạo cao niên hơn thông thạo Hán văn hoặc Pháp văn hoặc cả hai và được thúc đẩy bởi một ước ao nóng nảy tự mở mang kiến thức. Họ hăng say đọc sách hơn và khảo cứu rộng rãi hơn trong các đề tài thần học và kinh thánh. Với hệ thống giáo dục mới có hiệu lực tại Việt Nam trong vòng 20 năm qua, một người tốt nghiệp trung học cấp 3 khó mà đọc được những cuốn khái luận bằng Anh văn hay Pháp văn. Thần học viện Nha Trang đang cố gắng lấp bằng khoảng trống về sự thông biết ngôn ngữ, những chương trình nặng về kinh thánh thần học và lịch sử không cho phép một khóa học cấp tốc về mục đích này. Dưới thời Pháp thuộc, chỉ có 5 trường trung học cấp 3 tại Việt Nam, cộng với mấy trường tư thục, hầu hết dưới sự điều khiển của các linh mục hoặc các huynh trưởng công giáo La Mã, và số người tốt nghiệp trong hội thánh có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngày nay, với sự triển khai nền giáo dục mới, họ có thể thấy số đông hơn trong các hội thánh thành phố và trong vài trường hợp tại vùng nông thôn và các hội thánh sắc tộc. Số người tốt nghiệp đại học trong công đồng Tin Lành đã tăng nhiều từ khi có chiến tranh giành độc lập. Những cơ đốc nhân này có thể đọc hầu hết các tài liệu sẵn có như các truyền đạo của họ, nhất là sau một thời gian huấn luyện đặc biệt về kinh thánh, ngoài những sách giải nghĩa về thần học bằng Pháp văn và Anh văn. Tuy nhiên, hội thánh không cung cấp đủ những lãnh đạo được huấn luyện kỹ lưỡng để chăn dắt những hội chúng đang tăng trưởng về nhân số và hiểu biết. Lý do có thể là ba điều sau đây. Thứ nhất, một mục sư già cũng như trẻ vẫn còn nhấn mạnh rằng học vấn không cần thiết cho chức vụ. Có người đã phản kháng các truyền đạo trẻ tuổi trong sự cố gắng của họ trau dồi thêm học vấn. Thứ hai, như đã chỉ ra trước, đa số người Tin Lành Việt Nam đến từ giai cấp thấp nhất. Khi cha mẹ qua những năm vất vả và hy sinh đã giúp cho một đứa con học hết trung học cấp 3 hoặc đại học, người con đó được trông đợi phải kiếm việc làm khá, hầu có thể giúp các em trai, em gái học hành tại trường. Trong nhiều trường hợp, chữ hiếu, đặc tính của các gia đình Đông Phương, nhất là trong các gia đình cơ đốc, đòi buộc con trưởng, ngoài sự giúp đỡ cho các em trai, em gái, cũng phải chu cấp sự nhu cầu cho cha mẹ. Nghĩa vụ này được tiếp nối bởi các người em trong các năm sau khi chúng đã xong việc học hành. Nhiều thanh niên đầy hứa hẹn không thể vào chức vụ vì lý do này, ngoại trừ những trường hợp có người đã can đảm bỏ truyền thống trong từng trải đau lòng để đáp lại tiếng kêu gọi của Chúa. Thứ ba, và đây có lẽ là lý do chính, trong một xứ bị tàn phá bởi chiến tranh và xung đột trải qua 30 năm, những thanh niên Việt Nam như một luật lệ bắt buộc phải phục vụ trong quân đội bởi cả hai bên, nhưng hầu hết là Việt Nam Cộng Hòa, Nam Việt Nam, đúng vào tuổi khi họ chuẩn bị bước vào trong chức vụ. Tuy nhiên, để giúp đỡ các mục sư tương lai hội đủ điều kiện cho những nhu cầu hiện tại của hội thánh, các lãnh đạo hội thánh, đặc biệt là những người chịu trách nhiệm về chương trình giáo dục của hội thánh, phải cung cấp thêm học bổng cho các thanh niên đầy hứa hẹn có thể được hoãn quân dịch để tiếp tục việc học tại quốc nội cũng như tại quốc ngoại. Trong quốc nội, chương trình này được tiếp tục tại khu vực Sài Gòn, đặc biệt cho các sinh viên đại học. Điều này nên mở rộng và xúc tiến mạnh với sự tham dự của hội thánh địa phương, vì đây là chủ yếu cho tương lai sống còn và phát triển của hội thánh. Những người này được học bổng chẳng cần thiết phải vào trong chức vụ, trừ phi họ cảm thấy được kêu gọi, nhưng họ sẽ nhắm vào mục đích phục vụ cho tương lai của hội thánh, dù với tư cách là tín hữu hay mục sư truyền đạo. Một trong những chỗ rạng rỡ nhất trong bức tranh tối tăm của cuộc đấu tranh sinh tử của hội thánh trong chiến tranh giành độc lập chắc chắn là sự phát triển tự phát quyền lãnh đạo của tín hữu trong các hội thánh không có mục sư. Có nhiều hội thánh hoặc nhóm Tin Lành đã trở thành trung tín trong sự thờ phượng và mạnh mẽ trong những lời chứng của họ, nhất là trong những khu vực dưới quyền kiểm soát của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hoặc Mặt trận Giải phóng miền Nam. Thật là bất hạnh thấy rằng phong trào lành mạnh này không được triển khai tốt hoặc không được hậu thuẫn mạnh mẽ bởi các lãnh đạo. Trái lại, trong nhiều trường hợp còn bị các mục sư phản đối vì thấy đó là một biến chứng của tổ chức giáo hội, nếu không muốn nói đó là một sự đe dọa cho chính quyền bính của họ. Thái độ này của một số mục sư và lãnh đạo hội thánh hình thành một trong những ngăn trở lớn cho sự tăng trưởng hội thánh tại Việt Nam. Điều không thể chối cãi được là có những trường hợp thất bại về phía các lãnh đạo tín hữu, nhưng đây không phải là lý lẽ có giá trị để chống đối sự khai triển quyền lãnh đạo mạnh của tín hữu trong việc củng cố các hội thánh hiện hữu hoặc mở các hội thánh mới. Sự thất bại cũng xảy đến giữa vòng các mục sư, nhưng chỉ vài ngoại lệ, không lấy gì làm nguy hiểm cho toàn chương trình. Như một thật sự, vì cớ sự phát triển phong trào hội thánh tại Việt Nam ngày nay liên quan đến quá nhiều hoạt động với các thuộc viên. Nhiều tổ chức hội thánh địa phương, những tổ chức địa hạt và tổng liên hội, các hội thánh anh em, chính quyền cả hai bên với các lãnh đạo và đoàn thể tôn giáo khác, đến nỗi một mục sư bình thường không thể điều hành cho trọn nếu không có sự giúp đỡ của các thuộc viên tín hữu đã cung dâng mình cho Chúa. cũng đã chỉ ra rằng trong nhiều trường hợp, các tín hữu có khi được các nhà cầm quyền và người chưa tin tôn trọng và tin tưởng hơn chính các truyền đạo, nhất là trong nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và vùng giải phóng, vì có một phần dân cư trong xứ ít hay nhiều ở dưới sự kiểm soát của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hội Thánh vì chính sự sống còn của mình phải cung cấp một quyền lãnh đạo tín hữu được trang bị đầy đủ trước khi quá muộn, cũng rất hay và cảm động mà chú ý rằng sau hệ quả tai hại của chiến tranh, một số hội thánh mới được vun trồng bởi các tín hữu này, nhất là tại tỉnh Quảng Tín, Quảng Ngãi và trong các trung tâm định cư vùng Buôn Mê Thuột. Các giáo sĩ do hội truyền giáo đã giữ một vai trò quan trọng từ tổ chức Hội Thánh Quốc gia năm 1927. Họ không mệt mỏi trong sự theo đuổi công tác khai khẩn và vun trồng hội thánh trong hàng chục khu vực chưa ai từng biết đến. Họ làm những công việc vô giá cho hội thánh qua những trường kinh thánh, văn chương và chức vụ đặc biệt. Nhiều người trong số này là ưu tú và cung cấp sự khuyến khích và cảm hứng cho các mục sư và tín hữu như nhau trong những thời kỳ thử thách và đau khổ. Họ còn hơn là các cố vấn, nhiều người đã trở thành bạn đồng công và đồng chịu khổ với người Việt Nam vì cớ Tin Lành. Những thành công trong công tác tại các bộ lạc trong và sau kỳ chiến tranh giành độc lập phần lớn là kết quả của công khó hiến thân của họ. Phải lấy làm tiếc mà chú ý rằng vài người trong vòng họ đã thất bại hoàn toàn hay một phần chức vụ của họ vì sự thiếu hiểu biết về văn hóa mà trong đó họ đang hoạt động. Một số ít dường như không nắm vững bản chất của Cơ Đốc giáo. Điều này khiến họ tin rằng những yếu tố bên ngoài của bối cảnh văn hóa và giáo phái đối với họ còn quan trọng hơn cuộc sống mới trong Chúa Giêsu Christ và công việc của Thánh Linh. Những thất bại này là do tình trạng không giống nhau giữa những sự giảng dạy và cách sống của họ. Thật quả là có thật đối với vài người Việt Nam cũng như một sư ngoại quốc. Về tất cả các phương pháp đã được dùng tại Việt Nam để truyền bá Tin Lành, cá nhân chứng đạo, ban truyền giảng Tin Lành, sách báo Cơ Đốc, đài phát thanh, truyền giảng trong lao xá và bệnh viện, thăm viếng các trung tâm quản trị, công tác xã hội, y tế và giáo dục, chiến dịch Tin Lành, v.v. thì điều ngoạn mục hơn hết là các chiến dịch truyền giảng Tin Lành tại các thành phố. Mặc dầu những quyết định đã ghi được rất cảm kích, cho đến nay không có nhiều kết quả lâu bền. Cá nhân chứng đạo cùng với bằng chứng biến đổi trong cuộc sống và tính tình của chứng nhân chứng tỏ là hữu hiệu và kết quả nhất qua các năm vì nó bao giờ cũng cung cấp một hình thức theo dõi thực tiễn. Và thiếu việc theo dõi chính là gót chân của Achilles, tức nhược điểm của các chương trình phát triển của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, mặc dầu có những cố gắng của các lãnh đạo. Như đã rõ ràng trong đoàn thể giáo sĩ Tin Lành, phong trào Hội Thánh bản xứ bao giờ cũng xoay quanh ba nguyên tắc: tự lập, tự trị và tự truyền bá. Người biên khảo thành thật suy nghĩ rằng có thể cần hơn ba nguyên tắc trên để khiến Hội Thánh thật bản xứ hoặc để phát khởi một phong trào bản xứ thuần thục hơn giữa vòng các Hội Thánh quốc gia. Rút tỉa kinh nghiệm và sự quan sát bản thân, xin gợi thêm hai nguyên tắc nữa, song vẫn là những nguyên tắc cổ điển đã được chấp nhận trong thế giới Tin Lành, ấy là tự dưỡng và tự diễn. Trải qua các thời đại, Hội Thánh Cơ Đốc tại vô luận xứ nào đã khai triển từ đức tin Cơ Đốc chủ yếu với toàn bộ giáo lý và tín điều xuất phát từ đời sống và sự dạy dỗ của Chúa Giêsu Christ. Đức tin Cơ Đốc căn bản này là phổ thông, vẫn còn ít hay nhiều là một ở nơi nào được truyền bá. Chính thật sự này đã khiến Cơ Đốc giáo là độc đáo trong lịch sử các tôn giáo. Tuy nhiên, một hội thánh trong bất cứ xứ nào luôn rút ra từ phần đất mà tại đó hội thánh mọc lên nhiều yếu tố văn hóa, hệt như một cây cam hút từ sở đất vun trồng nó những màu mỡ, khiến trái nó đặc sắc mà không thay đổi thực chất bên trong. Một hội thánh Tin Lành với tư cách của một niềm tin, thừa nhận quan điểm thánh kinh, phải đi trực tiếp đến nguồn gốc để từ đó lấy được nhiều điều cần thiết cho sự dinh dưỡng mình. Họ rất cần nhận lấy sự nuôi dưỡng thuộc linh trong các giai đoạn đầu của sự tồn tại từ những sứ giả và thúc đẩy hình thành một tổ chức hội thánh, ấy là hình thể của hội thánh. Nhưng khi họ đã trưởng thành hoặc lớn đủ để đảm trách việc tự trị và tự truyền bá, họ phải lập tức quay về với nguồn gốc chính của sự trưởng dưỡng nó, thay vì cứ tiếp tục ăn uống cho đã từ các nguồn phụ giàu đã được hội thánh mẹ, tức là hội truyền giáo cung cấp dư dật. Trong lúc các hương vị đặc biệt có thể gợi lên sự thèm khát, chúng vẫn còn xa lạ đối với năng khiếu quốc gia và nền văn hóa mà Cơ Đốc giáo lần đầu xuất hiện. Ngoài hai bản dịch Tân Ước và một bản dịch Cựu Ước, ở tuổi 38, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã được nuôi dưỡng chủ yếu là từ các văn phẩm dịch, kể cả những bài giảng, các sách giải nghĩa kinh thánh, những sách khái luận về lẽ đạo và dưỡng linh đều sản xuất tại phương Tây. Nếu đã nhất định là phù hợp với niềm tin rằng kinh thánh là nền tảng độc đáo của Hội Thánh như thường quả quyết, thì hội phải hướng sự chú tâm vào phương diện tự dưỡng của đời sống bản xứ mình. Họ không thể cứ tiếp tục nhìn xem Kinh Thánh chỉ qua lăng kính văn hóa và tôn giáo Tây Phương, nhưng phải trở về với bối cảnh văn hóa bản địa của chính Kinh Thánh. Có lẽ có nhiều sự việc phù hợp với bản sắc văn hóa của xứ mình hơn là văn hóa Anglo-Saxon hay văn hóa Âu Mỹ, để phát hiện ra nguyên tắc cho cuộc sống và đấu tranh, và để tìm ra một giải pháp cho các vấn đề hay cần đối diện với hội thánh ngày nay. Không cần phải nói, để gìn giữ sự hiệp một với các đoàn thể cơ đốc toàn cầu, hội thánh nào cũng phải duy trì một sự liên hệ mật thiết với các hội thánh khác có những bối cảnh văn hóa thiên hình vạn trạng, và để đến lượt mình những sự đóng góp văn hóa và thuộc linh. Nhưng đồng thời, một hội thánh trưởng thành phải ban phát ra nhiều như mình đã nhận lãnh, vì dầu tình trạng đối nghịch đến đâu, hội thánh cũng cần phải đóng góp vào kho tàng cơ đốc phổ thông. Với sự tự dưỡng chánh đáng, hội thánh quốc gia cũng phải có thể tự quản cách xây dựng. Nhiều lãnh đạo giáo hội thường coi nguyên tắc tự trị chỉ như một thái độ tiêu cực đối với sự can thiệp của hội truyền giáo về những công việc nội bộ. Nhưng nhiều lãnh đạo hội thánh quốc gia thừa nhận thật sự rằng họ phải tổ chức và tái tổ chức cơ cấu hội thánh và trụ định những đường lối mới, theo sáng kiến riêng để đối phó với những vấn đề đối diện với hội thánh mà chẳng phải chờ đợi sự cố vấn và chấp thuận của hội truyền giáo. Hội thánh Tin lành Việt Nam đã có kế hoạch trải qua nhiều năm để thiết lập những trường học và để làm công tác xã hội mà không thể sửa soạn thực thi chương trình cho đến thập niên 1950. Dĩ nhiên, điều này do nhiều yếu tố khác nhau, nhưng có một lý do có thể truy đến sự kiện nhiều lãnh đạo hội thánh trước thời kỳ này đã không dám đề xuất bất cứ dự án nào nếu nó không được sự tán thành của các giáo sĩ. Nhiều giáo sĩ đã ngờ vực công tác giáo dục mà phải tin nhận là có thật trên căn bản thuộc linh. Khi chính hội truyền giáo khởi sự bắt tay vào công tác giáo dục như thế, nhiều người quốc gia nhận thấy rằng chẳng hề có căn bản trong Kinh Thánh cho cái thái độ tiêu cực lâu ngày đối với công tác xã hội, giáo dục và y tế. Và hội truyền giáo đã không làm sớm, hoặc là vì không ý thức đủ sự nhu cầu lớn lao, hoặc vì không hội đủ nhân lực và tài lực để cán đáng công tác. Nếu hội thánh quốc gia đã tự nuôi mình bằng những nguyên tắc và sự quan tâm của Đấng Christ đến những nhu cầu thể xác cũng như thuộc linh của con người, thì không thể trì hoãn trong công việc dấn thân vào công tác xã hội cơ đốc này, vô luận là sự đóng góp nhỏ đến đâu. Tự diễn là nguyên tắc khác để khiến phong trào hội thánh bản xứ được vững mạnh. Hội thánh Tin lành Việt Nam bị hạn chế qua các năm trong những hình thức phát biểu đặc biệt, mà cách tốt nhất cũng chỉ là bản sao của những hội thánh tin lành trên thế giới Tây Phương. Một hội thánh quốc gia phải tự bày tỏ trong phương diện văn hóa của mình, ít nhất trong hình thức thờ phượng, âm nhạc, kiến trúc, văn chương và triết lý. Hội thánh quốc gia trưởng thành phải trù định hình thức lễ nghi của riêng mình mà vẫn giữ được nét cơ đốc đặc trưng để bày tỏ sự vui vẻ, cảm tạ, đồng thời tránh đụng độ với các quan điểm thờ phượng Tây Phương, vốn rất tôn kính sự im lặng và suy gẫm trong giờ phụng thờ. Tiêu điểm của sự thờ phượng phải là đấng chí cao thay vì diễn giả như thường là trường hợp trong nhiều hội thánh tin lành. Sau 50 năm, Hội Thánh Tin lành Việt Nam vẫn chưa có cách soạn thánh ca của chính mình. Thật đã có hàng trăm thánh ca được sáng tác bởi các giáo phẩm và tín hữu, nhưng hầu hết đã chịu ảnh hưởng nặng của âm nhạc giáo hội Anglo-Saxon và Mỹ. Các hội thánh vẫn còn sử dụng thánh ca và tin lành ca Tây Phương, phần vì khó dịch những lời nguyên bản ra loại ngôn ngữ ngũ âm mà người hát không phải lúc nào cũng hiểu rõ, chỉ phó mặc cho người nghe, bởi vậy rất ít hấp dẫn đối với người phi cơ đốc. Nhà soạn thánh ca ưu tú của Hội Thánh Tin lành Việt Nam đã cố gắng truyền đạt sứ mạng cơ đốc trong âm điệu tự nhiên là một cố gắng đáng khen, làm phong phú âm nhạc trong Hội Thánh. Dầu đã được khởi sự bởi mục sư B.E. Carson năm 1930, nhưng còn phải được triển khai với các nhà soạn nhạc Việt Nam. Một cách trình bày âm nhạc khác, thường đặc biệt phổ cập tại Việt Nam và có thể hữu hiệu trong sự bày tỏ sứ điệp cơ đốc cho người chưa tin, ấy là ngâm thơ. Sự đọc các bài thơ êm ái, du dương trong âm điệu ngữ âm tự nhiên, thường có tiếng sáo đệm theo. Sứ mạng cơ đốc còn có thể bày tỏ bằng âm nhạc và dân chúng có thể hiểu đầy trọn khi nó được ẩn núp trong các nét nhạc riêng biệt của xứ và từng lời dễ nắm bắt bởi con người bình thường. Trong kiến trúc của Hội Thánh Tin lành Việt Nam đã trình bày một tinh thần độc lập hơn. Từ ngôi nhà thờ đầu tiên xây dựng hoàn toàn theo mẫu của các lãnh đạo tại Mỹ Tho năm 1926 tới nhà thờ mới hoàn tất tại trung tâm Sài Gòn, Hội Thánh Tin lành Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn trong sự xây dựng nhà thờ. Trong một thời gian, dường như các tòa nhà được xây dựng kiểu nào cũng được, miễn là mặt tiền hoặc cổng có mang hai chữ Tin lành và một thập tự giá. Đến thập niên 1930, Hội Thánh Đà Nẵng chỉ là một nhà thường với một tháp chuông trở thành kiểu mẫu của nhà thờ. Từ giữa thập niên 1930, những nhà xây dựng Việt Nam thường chấp nhận kiểu nhà thờ Gothic giản đơn hóa. Bây giờ là lúc Hội Thánh Tin lành Việt Nam tự bày tỏ kiểu kiến trúc và biểu trưng riêng của mình bằng cách phác họa những kiến trúc thích hợp hơn trong một xứ thuộc khí hậu đầy gió mùa và bão lớn, là nơi mà kiến trúc giáo hội Tây Phương ít thịnh hành hoặc chẳng có ý nghĩa là bao. Thế hệ mới của các nhà kiến trúc giữa vòng tín hữu Hội Thánh Tin Lành Việt Nam nên thấy đây là lĩnh vực thích thú cho cuộc thám hiểm và canh tân. Sách báo Tin Lành là một trong những hình thức tự phát biểu của Hội Thánh Bản Xứ, vì chính lý do Cơ Đốc giáo là độc đáo trong thể yếu và trọng yếu, nay thay đổi trong cách trình bày, Hội Thánh Bản Xứ nên phấn đấu ngay càng sớm càng tốt để truyền đạt cho các hội thánh quốc gia và các cơ đốc nhân và người phi cơ đốc, chẳng hạn như chính quan niệm Cơ Đốc giáo riêng của hội hiệp với các bản sắc dân tộc, tức là người tín hữu quốc gia hiểu sứ điệp Cơ Đốc như thế nào, nhất là cách nào họ đã áp dụng những nguyên tắc Cơ Đốc vào trong bản sắc văn hóa đặc biệt, những giáo lý Cơ Đốc về tình thương yêu, sự quan tâm và thay đổi, hoặc thường được biết là sự biến cải cuộc sống và tính tình trong các đoàn thể Tin Lành, đã đóng góp phần đạo đức gì cho dân tộc và sự đóng góp tiềm tàng nào có thể lấy từ đức tin Cơ Đốc để giúp thỏa mãn những nhu cầu đặc biệt của một dân tộc ngay trong thế hệ ấy, vân vân. Thêm một ý nghĩa, hội thánh thật là bản xứ chỉ khi nào sự tự dưỡng và tự diễn đạt đến giai đoạn mà hội có thể tự phô bày chính triết lý của riêng mình, chẳng những chỉ trên cơ sở Kinh Thánh và Cơ Đốc, nhưng còn trong một hình thức văn hóa khiến điều đó trở nên một bộ phận của di sản quốc gia và là một sự đóng góp vào sự nghiệp Cơ Đốc phổ thông vậy.